Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 11. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mở đầu có nói rằng thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Câu này trước hết chúng ta phải tìm hiểu tiêu chuẩn của thiện ác. Thiện cảm, thiện báo, ác cảm, ác báo, như ảnh tùy hình. Tiêu chuẩn của thiện ác nằm ở đâu? Lấy tiêu chuẩn của Phật môn. Tùy thuận tánh đức là thiện. Trái nghịch tánh đức là ác. Tiêu chuẩn này là rất triệt để. Tánh đức, sư phụ thường nói, chân tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm niệm của chúng ta tương ứng với năm tâm này là thiện. Hơn nữa, cái thiện này, chân tâm, là đi đến nhất chân pháp giới, đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trái nghịch với năm tâm này là ác. Nhất là tương ứng với tham sân si, chúng ta phải rất cảnh giác. Tâm tham cảm ngạ quỷ, sân hận cảm địa ngục. Ngu si sẽ cảm cõi súc sanh. Cho nên, chúng ta đối với tiêu chuẩn thiện ác này rất rõ ràng, rất minh bạch, thì sẽ rất có tính cảnh giác. Thì sẽ hạ công phu từ trong ý niệm. Cho nên, Phật môn nói thiện ác, điều quan trọng nhất vẫn là chuyển mê thành ngộ. Mê rồi, chính là ác. Giác rồi, chính là thiện. Và tiêu chuẩn của giác mê, tất nhiên, chúng ta vẫn phải y chiếu theo kinh điển mà đối chiếu bản thân. Và sự mê ngộ này, sư phụ thường nói, niệm niệm suy nghĩ vì người là giác ngộ. Tại sao? Chúng sanh và ta đều nhất thể. Đây là giác, hiểu rõ chân tướng này, cho nên niệm niệm suy nghĩ cho người. Niệm niệm suy nghĩ cho mình, cái này là mê hoặc. Tại sao? Đem cái thân của mình coi là tôi, tham chấp cái tôi này. Từ tôi lại mở rộng ra, tức là ngã sở. Tiền tài của tôi, nhà cửa của tôi, vợ con của tôi, đủ các thứ đều mở rộng ra. Thật ra có tôi thì có tham chấp. Tham rồi thì sẽ tùy thuận tham sân si, thì là mê rồi. Cho nên, Phật môn có một so sánh. Biển cả rất bao la. Ví dụ pháp thân vốn có của một người, chân thân của một người, hư không pháp giới là chân thân của chính mình, là chính mình thật sự. Cái này là chân tướng. Nhìn nét mặt của mọi người không có phản ứng gì. Lấy một ví dụ, mọi người có kinh nghiệm nằm mơ không? Ngay cả kinh nghiệm nằm mơ cũng không nhớ lại được. Quý vị đều buông bỏ rồi. Xin hỏi, những lúc nằm mơ có thấy sơn hà đại địa không? Có thấy tất cả người vật không? Ai biến ra? Quý vị coi, tâm người có thể biến tất cả cảnh giới. Được, đã tỉnh mộng chưa? Mộng của ngày hôm qua đã tỉnh, mộng của hôm nay vẫn chưa tỉnh. Chúng ta là trong mộng, lại nằm mộng. Mặc dù mộng trong mộng đã tỉnh rồi, vẫn là đang nằm mộng. Cho nên tại sao nói tiêu chuẩn của thiện ác nằm ở mê ngộ? Ngộ rồi mới không tạo nghiệp, mới không phân biệt, chấp trước, phân ta, phân người, lại đối lập, lại tổn thương. Đây là tạo nghiệp. Nhất thể rồi, đâu có chuyện tổn thương nữa. Có người nào nhìn thấy, có ai tự mình đấm chính mình, đấm rất là dữ. Sau đó, càng đấm, họ nói càng vui sướng. Thật sảng khoái, mọi người có thấy loại người này không? Không có, có thể phải tới bệnh viện tâm thần mới nhìn thấy. Đó là không bình thường nhất thể, họ tuyệt đối không tổn hại thân thể này của chính họ. Nếu như từ đây đi quán chiếu, người biết được vạn vật vũ trụ là nhất thể với mình, họ còn tổn hại ai nữa? Tức là không hiểu rõ, họ mới có đối lập, mới có tổn hại. Cho nên cái ngộ này, nói triệt để, chính là hiểu rõ vũ trụ nhân sinh, hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Chính là chính mình. Lúc nãy nói tới ví dụ đó, trong biển cả có nổi lên một bọt nước. Bọt nước đó chính là chúng ta lầm tưởng thân thể của chính mình, chính là mình. Bọt nước đó là so sánh. Người ta lầm tưởng thân thể này là tôi. Bọt nước đó cảm thấy bọt nước chính là nó. Thì cả thân tâm của nó, tất thảy chỉ nhìn thấy được bọt nước này. Rồi có một ngày nó biết được, thì ra bọt nước không phải tôi, biển cả mới là tôi. Nó đem cái bọt nước này bột chọc thủng. Thì nó là ai? Bọt nước này là ai? Chính là biển cả. Cho nên Phật Bồ Tát đều chọc thủng rồi. Phật Bồ Tát ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới, không đâu không hiện thân. Cái này tức là họ khôi phục tự tánh, khởi lên pháp vốn như thế, tự tại diệu dụng. Các ngài có thể ngàn trăm ức hóa thân, bởi vì bọt nước đó các ngài đã chọc thủng rồi. Các ngài có thể chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Chúng ta còn chưa chọc thủng, chúng sanh có cảm, chúng ta làm sao ứng? Chúng ta không cách nào ứng. Mọi người có cảm thấy là hai tay rất không đủ dùng không? Cho nên phải học ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều quan trọng nhất là các ngài đó khôi phục tự tánh mới có thể khởi lên diệu dụng như vậy. Cho nên tại sao niệm niệm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì sau khi giảng sanh, có bổn nguyện Di Đà uy thần gia trì, năng lực của con người có thể khôi phục tới A Duy Việt Trí Bồ Tát, có thể giúp đỡ chúng sanh. Cho nên tại sao nói người niệm niệm cầu sanh, niệm tâm đó là tâm từ bi? Bởi vì họ niệm niệm nhớ chúng sanh khổ, năng lực của mình có hạn, mau mau quý trọng cơ hội thù thắng như thế này, giảng sanh Tây Phương. Bỗng chốc nâng cao tới năng lực như vậy. Cùng với A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, cùng với thanh tịnh hải hội chúng Bồ Tát, có thể du hành mười phương, giúp đỡ chúng sanh. Cho nên, Đại sư Ngẫu Ích nói, tâm niệm niệm cầu sanh tịnh độ là vô thượng Bồ Đề tâm. Nhưng một câu nói này, mọi người phải biết nghe. Không phải tâm cầu sanh tịnh độ là cái gì? Là tâm niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Không phải một ngày xuất hiện 5 lần cầu sanh tịnh độ, tức là vô thượng Bồ Đề tâm. Ngày nay, có 5 ý niệm cầu sanh tịnh độ, có 5.000 ý niệm thấy người khác chướng mắt, thì cái này không phải vô thượng Bồ Đề tâm. Cái này chúng ta phải khảo nghiệm rõ ràng. Nếu không, tới lúc đó không thể giảng sanh, Đại sư Ngẫu Ích nói sai rồi. Họ đều là người chứng ngộ, các ngài đều là người chứng ngộ, sẽ không nói sai, là bản thân của chúng ta lý giải sai rồi. Chúng ta đã biết rằng hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta không thể vẫn chấp trước trong từ tư từ lợi, trong từ ngã. Phải buông bỏ sự chấp trước này, không thể mê. Mê hoặc chắc chắn tạo nghiệp. Từ tư từ lợi đâu có ai không tạo nghiệp, sau đó khổ báo sẽ xuất hiện. Cho nên sư trưởng đặc biệt nhấn mạnh, một niệm sanh khởi vì chính mình là mê, một niệm sanh khởi vì hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là ngộ. Chúng ta thời đại này không bắt tay từ niệm niệm nghĩ cho người, thì đời này không thể nào có thành tựu. Chỉ là kết thiện duyên này mà thôi. Đây là lời nói thật. Cho nên, vì chính mình là tư, vì chúng sanh là công. Chí công vô tư, tức là giác ngộ. Nếu như người có tư hào tư lợi, thì sẽ không giác ngộ cứu cánh, giác ngộ viên mãn. Cho nên, quá trình tu học chính là không ngừng buông bỏ sự tư lợi. Nhất là khảo nghiệm ở đâu? Ở trong đoàn thể công tác. Điều này hết sức quan trọng. Mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Gia đình bây giờ, đoàn thể bây giờ, họ muốn sinh sống, có dễ dàng không? Không hề dễ. Quý vị coi, bây giờ lại là cuộc sống đô thị lớn, kiếm tiền đều không dễ dàng. Bản thân chúng ta hồi tưởng một chút. Vào thời đại cha mẹ của chúng ta, cuộc sống của họ rất không dễ dàng. Họ rất có đạo nghĩa. Cha tôi nghe các trưởng bối đã kể lại, không phải nghe bản thân cha tôi kể lại. Cha tôi học đại học đều là ăn mì nước. Mì nước đó thật ra bên trong không có đồ gì hết, chỉ có nước mà thôi. Tại sao không dám ăn mì, chỉ đều ăn mì nước? Bởi vì nhà nghèo, không dám thêm gánh nặng cho gia đình. Tại sao nói trung thần xuất thân từ cửa hiếu tử? Bởi vì một điểm này của họ, tâm thời thời nghĩ cho gia đình đã được nội hóa. Tự nhiên, họ ở trong đoàn thể, họ có thể thiệt thòi chính mình, họ có thể đi gánh vác nhiều một chút. Họ gánh vác có khổ không? Sao mọi người không có phản ứng gì vậy? Quý vị chưa có gánh vác. Rất nhiều người đang xem câu chuyện Đức Dục. Ây da, sao họ khổ đến thế này? Đó là tự mình khổ, không phải họ khổ. Là bản thân của chúng ta tưởng tượng ra để mình làm như vậy, mình chắc chắn không chịu được. Nhưng mà họ là ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với người. Lương tâm họ rất an. Họ cảm thấy họ vì gia đình, vì đoàn thể làm tròn đạo nghĩa này rồi. Trong tâm hết sức an ổn. Cho nên từ gia đình tới đoàn thể, chúng ta có tâm này không? thái độ niệm niệm, suy nghĩ cho gia đình, cho đại cục. Điều này chính là trừ bỏ tư lợi. Gia đình không dễ dàng. Nói mọi người nghe, đoàn thể càng khó. Tại sao? Người trong đoàn thể càng phức tạp. Họ còn không có cơ sở huyết thống, tình thân. Lúc này càng phải bao dung lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Thậm chí còn phải dũng cảm đi gánh vác trách nhiệm. Nhìn thấy không có ai chủ động đi cống hiến, đi gánh vác. Bản thân tôi đứng ra trước. Nếu không, công việc trong đoàn thể tới sau cùng làm không được, sẽ có lỗi với đại chúng. Cho nên tại sao nói nhân nhượng cầu toàn, nhẫn nhục gánh vác? Người không thể nhẫn nhịn chịu thiệt, họ không thể nào gánh vác được. Chúng ta khi xem những trung thần trong lịch sử này, chúng ta đối với họ hốt nhiên kính trọng. Nhưng chúng ta ngày nay ở trong đoàn thể gặp phải công việc thì có gánh vác và khí khái như họ không? Hay là liền sợ thiệt thòi, luôn chỉ nghĩ tới mình, việc gì cũng đẩy ra ngoài, luôn khiến đoàn thể, khiến lãnh đạo đau đầu nhức óc, không biết phải làm việc ra sao. Chúng ta trong đoàn thể là thêm phiền phức, không phải giúp đỡ. Thời thời phải đổi vị trí suy nghĩ. Suy nghĩ cho người phụ trách, suy nghĩ cho đoàn thể. Đây là trừ bỏ tư lợi. Ví dụ, chúng ta hồi đó ở trong trường dạy học, xếp lớp có dễ không? Không hề dễ. Ngày nay, quý vị xếp tiết học này cho giáo viên này, họ nổi nóng. Xếp tiết học này cho giáo viên kia, họ không vui. Người xếp lớp khó biết mấy. Đối với người phụ trách xếp lớp này mà nói, ai khiến họ hoan hỷ nhất, khiến họ cảm động nhất? Không sao, không sao, phần còn lại cứ giao cho tôi. Có phải không? Chúng ta có tâm như vậy không? Bỏ tư lợi chỉ là lý luận mà thôi. Trong cuộc sống hiện thực của chúng ta vẫn không dùng ra được. Tại sao không dùng ra được? Tôi gây chuyện. Tôi không thoải mái. Tôi sao có thể chịu thiệt thòi? Tại sao không phải họ làm? Trong ngôn ngữ luôn là so sánh, luôn là tính toán. Lúc này sẽ không nghĩ được rằng trời định giáng trọng trách cho người nào. Trước hết khổ não tâm trí họ, lao nhọc gân cốt, đói khát da thịt, dắt kiệt thân thể, rối loạn điên đảo ngoài việc làm. Để phát động lương tâm kiên nhẫn, tánh tình, gia tăng những chỗ thiếu sót. Chúng ta vốn dĩ trong tâm cảnh thì làm không được, chúng ta bây giờ làm được chưa? Điều này mới là sự nâng cao và công phu thật sự. Hơn nữa, nói cho mọi người nghe, nhân quả là khắp nơi đều có. Chúng ta không hiếu kính người già, chúng ta già rồi sẽ không có người chăm sóc. Chúng ta không thời thời nhẫn nhục gánh vác, suy nghĩ cho đại cục. Ngày sau, tới khi chúng ta phụ trách công việc, sẽ không có ai giúp cho chúng ta. Điều này đều là nhân quả báo ứng. Đều là cảm ứng. Cho nên ở đây, sư phụ nói, vì chính mình là tư, vì chúng sanh là công. Điều này thật sự chính là nơi chúng ta bắt tay tu hành. Cái thiện ác này, Điểu Phạm Tư Huấn đã nói hết sức thấu triệt. Mọi người có thể nghiêm chỉnh ôn tập lại một chút. Có thật, có giả. Có ngay, có khuất. Ngay khuất đều là từ căn bản khởi tâm động niệm mà nhìn. Thuần là tâm thương người thì là ngay. có tự hào tâm phận thế thì là quốc. Ngày nay chúng ta đang làm công việc hoàng dương văn hóa truyền thống, việc tốt, nhìn có vẻ rất có tình thương. Nhưng mà trong quá trình làm việc này lại thường hay nổi nóng. Đây không phải là tình thương chân thật. Đây là gì? Đây vẫn là tâm danh văn lợi dưỡng. Tình thương chân thật sao lại nổi nóng bừa bãi? Nhưng tại sao vẫn làm việc hăng say như vậy? Bởi vì làm việc này người ta rất tán thán, rất xu nịnh. Cho nên đây vẫn là tâm danh văn lợi dưỡng làm động lực. Nếu như thực sự không có vỗ tay, không có tán thán, không có lợi, họ có làm không? Thực sự có tình thương, phải nên thấu hiểu người xung quanh. Tại sao lại làm việc thiện lớn như vậy? Kết quả đều là tổn thương tới người ở xung quanh, khiến cho người ta rất bị áp lực. Điều này là không hợp logic. Cho nên, Liễu Phạm Tứ Huấn, giáo huấn này khiến cho chúng ta thấu triệt căn nguyên mà nhìn thiện ác. Có lớn, có nhỏ, có dơi, có đầy. Có khó, có dễ. Mấy góc độ này, chúng ta phải thâm nhập cho tốt. Thiện ác chi báo. Thiện ác báo ứng, chúng ta làm rõ ràng rồi, và như ảnh tùy hình. Nâng cao tâm kính sợ của chúng ta. Trong Điệu Phạm Tứ Huấn có nói, tu hành sửa lỗi, phải phát sĩ tâm, phải phát úy tâm, phải phát dũng tâm. Thật ra, dũng tâm thứ ba và hai tâm phía trước là không phân chia với nhau. Đời này muốn điều phục tập khí có dễ dàng không? Không hề dễ chút nào. Phải có tâm thái như thế nào? Không sợ chết, chỉ sợ quên mất chánh niệm. Chỉ sợ ý niệm không đúng, chết cũng không sợ. Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không quên mất chánh niệm này. Phải có quyết tâm, khí khái như vậy, mới có thể đối trị hàng phục phiền não từ vô thủy kiếp. Cái dũng này từ đây mà phát ra. Cái dũng này là trí huệ tướng đức Như Lai vốn có. Chân tâm Di Đà vốn có của mình. Bây giờ lại luân chuyển lục đạo, tùy thuận, tập khí. Quá chà đạp chính mình. Quá có lỗi với chính mình. Tâm hộ thiện này phát ra rồi. Sau đó lại so với Đức Phật, lại so với Khổng Tử. Tâm hộ thiện lại khởi lên. Lại hiểu được chân tướng sự thật. Khởi tâm động niệm đều có nhân quả báo ứng. Khởi tâm động niệm. Trời đất có thần ghi tội lỗi. Thời thời thần minh giám sát. Tâm kính sợ này sẽ khởi lên. Cho nên người có thể khởi tâm hổ thẹn, khởi tâm kính sợ đều tới từ việc họ hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự hiểu rõ. Không muốn chà đạp chính mình, không muốn lại tạo ác nữa. Cho nên, hôm qua chúng ta nói đến Dương Chí Nhân, vốn dĩ là 40 tuổi đoạn mạng không còn, như ảnh tùy hình. Tội báo đó thật sự đi theo ông. Nhưng thiện ác chi báo tùy theo thiện ác của người, nó sẽ chuyển. Một niệm chân tâm Một niệm đại thiện tâm, nghiệp báo của họ sẽ chuyển rất nhanh. Nhưng nếu như vốn dĩ là phước báo, hơn nữa lại là đại phước, một niệm trái nghịch với đạo lý làm người, có thể một niệm này đã làm tổn hết hoàn toàn đại phước. Có một thư sinh tên là Lý Sinh. Anh rất biết viết văn. Rất biết viết văn có tốt không? Quý vị có muốn mình rất biết viết văn không? Có muốn mình rất giỏi ăn nói không? Mọi người nghĩ thử coi, Du Tình Ý Công có giỏi ăn nói không? Lời của ông nói ra, tất cả mọi người, ôi, đều khâm phục, thật quá lợi hại. Cuối cùng thì đã tổn hại hết toàn bộ phước của mình. Con của ông sanh ra, đứa chết thì chết, đứa mất tích thì mất tích. Quả báo tổn hết phước. Cho nên đức mới là cơ sở phước quan trọng nhất cuộc đời. Giỏi viết văn chương, có tài hoa, chưa chắc là việc tốt. Cho nên lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta tài hoa, tai họa của thân. Tại sao? Bởi vì chỉ cần căn cơ đức hạnh không vững chắc, chỉ cần có tài hoa, tôi chưa gặp ai mà không ngạo mạn. Cho nên người xưa rất là cẩn thận, tài thắng đức gọi là tiểu nhân. Điều này đối với sự tu học của họ, cho đến đối với đoàn thể, sức sát thương đều rất lớn. Cho nên có tài mà đức không theo kịp, phải càng e sợ cẩn thận, điều phục ngạo mạn, mau mau đem căn cơ đức hạnh cắm cho kiên cố. Lý Sinh này rất giỏi viết văn chương, về sau đi tham gia kỳ thi khoa cử. Tức là anh đã thi đậu cử nhân rồi, phải đi thi tiến sĩ. Kết quả, anh phải đi Cù Châu. Cù Châu là vùng của Nam Khổng Miếu. Lúc anh đi ngang Cù Châu thì có đến ở tại một nhà trọ. Kết quả, ông chủ của nhà trọ này, buổi tối một ngày trước khi anh đến đã thấy một giấc mộng. Mơ thấy thần thủ địa nói với ông, ngày mai nhà trọ của ông sẽ có một thư sinh thi đậu tiến sĩ năm nay tới ở, tên là Lý Sinh. Ông phải tiếp đãi anh ấy cho tốt. Quả nhiên như vậy, hôm sau anh ấy tới. Ông chủ này chiêu đãi anh hết sức là niềm nở. Anh được sủng ái mà lo sợ liền hỏi, sao ông đối với tôi tốt như vậy? Ông liền đem tình hình này nói với anh. Kết quả Lý Sinh nghe xong tất nhiên rất hoan hỷ. Năm nay mình được thi đậu rồi. Kết quả tối hôm đó đi ngủ, anh liền nghĩ đến một vấn đề. Mình sắp thi đậu tiến sĩ rồi, sau này phải làm quan như diều gặp gió. Nhưng lúc trước khi mình còn bần cùng lấy người vợ đó, có thể không thể làm phu nhân của quan lớn được. Không thể để cho mình nở mày mặt. Anh liền khởi lên ý niệm này. Hôm sau, anh ấy đi dự thi. Kết quả tối hôm sau, ông chủ này lại nằm mơ thấy thần thủ địa lại tới tìm. Thần thủ địa nói với ông, cái thư sinh này còn chưa thi đậu tiến sĩ, đã nghe muốn đem bỏ chánh thất của mình. Một niệm này đã tổn hại hết phước của anh ấy. Năm nay anh ấy thi không đậu. Quả nhiên không thi đậu, quay lại. Ông chủ đem chuyện này kể lại cho anh ấy. Anh ấy hết sức khổ thẹn, tiếc nuối. Cho nên thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, hơn nữa là vừa chuyển niệm, cả phước báo đã đổi khác. Người thật sự hiểu rõ đạo lý này thì không thể khởi lên những việc trái nghịch đạo đức lễ nghĩa được. Phước Châu có một thư sinh tên là Văn Thiệu Tổ. Ông tìm người yêu cho con trai của mình, đã đưa sính lễ, cho họ xài. Kết quả đưa sính lễ vẫn còn chưa cưới về, con gái nhà họ xài bị tai biến. Ông liền đi thương lượng với vợ của mình. Ây da, còn chưa lấy về nhà thì đã bị tai biến. Được, quý vị đồng nhân, có lấy không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Cuộc đời, điều khó nhất không phải phấn đấu, mà là chọn lựa. Mỗi một chọn lựa có phù hợp với thiên lý, đạo nghĩa hay không? Ông liền kiến nghị vợ của mình đổi một người khác. Vợ của ông rất tức giận nói với ông, mình có con trai, thì để cho nó thuận thiên lý, tự nhiên có thể lâu dài. Trái nghịch nghĩa lý, trái nghịch đạo lý làm người, là khiến cho con trai của mình mau mau rước họa. Không thể nào như vậy. Sau khi vừa nói xong, bởi vì bản thân Văn Thiệu Tổ cũng là người có học, vừa nói như vậy liền thấy ái ngại. Được, đi. Nếu như là người bây giờ nói như vậy, quý vị nói với họ, phải thuận thiên lý, không thể nào trái nghịch lễ nghĩa. Họ có thể sẽ nói rằng, vậy tự anh đi lấy đi. Họ không có cơ sở đọc sách thánh hiền đó. Cho nên xây dựng cơ sở rất quan trọng. Người không học thì không biết nghĩa. Cho nên mở lớp dạy học, tại sao quan trọng? Người ta đều không hiểu, quý vị cũng hết cách đó với họ. Kết quả sau đó, thực sự đã cưới con gái họ xài này về. Năm sau, con trai của ông liền thi đậu tiến sĩ. Mọi người nghĩ thử coi, nhà họ xài này gả qua đó có cảm động không? Cảm động đến mức độ nào? Không cách nào hình dung nổi. Phải không? Quý vị phải nhập vai một chút. Bây giờ quý vị chính là tâm trạng họ xài. Sự cảm động đó sẽ khiến cho hai mạch nhâm đốc đều đã thông. Quý vị không có kinh nghiệm này. Cuộc đời quý vị vẫn chưa có lúc nào cảm động tới mức độ này. Kết quả sau đó bệnh của họ xài cũng khỏi, sanh được ba con trai. Ba người con trai đều thi đậu tiến sĩ. Ồ, hai đời người sanh được bốn tiến sĩ, chuyện này ở trong lịch sử, quý vị tìm được mấy nhà? Tức là vợ của ông một niệm thuận thiên lý này. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, đại phước liền đến với nhà họ. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.